Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 2 tháng 3, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Ngày Quốc tế chống nạn buôn người lần thứ nhất. Phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Thánh Luigi Orioni về sự bảo trợ quyền năng của Thánh cả Giuse. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, chia Chủ nhật hôm qua mùng 1 tháng 3, gần 50.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Đúng 12 giờ ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng ở dinh tông tòa để bắt đầu buổi đọc kinh. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay về cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi, và ngài tái kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lực tại Syria, Iraq và Venezuela. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chủ nhật tuần trước, phụng vụ đã trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu bị Satan cám dỗ trong hoang địa, nhưng Chúa chiến thắng cám dỗ này. Dưới ánh sáng tin mừng ấy, chúng ta tái ý thức về thân phận tội nhân của chúng ta, và cả chiến thắng trên sự ác được ban cho những người tiến bước trên con đường hoán cải, và cũng như Chúa Giêsu, họ muốn thi hành thánh ý Chúa Cha. Trong Chủ nhật thứ hai mùa chay này, giáo hội chỉ cho chúng ta mục tiêu của hành trình hoán cải ấy, nghĩa là được tham dự vào vinh quang của Chúa Kitô, vinh quang chiếu tỏa trên khuôn mặt của người tôi tớ, vâng phục, chịu chết và sống lại vì chúng ta.
La pagina evangelica racconta l'evento della trasfigurazione che si colloca al culmine del ministero pubblico di Gesù.
Trong phúc âm thuật lại biến cố hiển dung được đặt nơi cao điểm sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, người đang trên đường tiến về Jerusalem, nơi mà lời các tiên tri về người tôi tớ Thiên Chúa sẽ được ứng nghiệm viên mãn và hy tế cứu chuộc của người sẽ được hoàn thành. Đứng trước viễn tượng một đấng Messiah trái ngược với mong đợi trần tục của mình, đám đông rời bỏ người. Họ nghĩ rằng đấng Messiah là vị giải thoát quê hương họ khỏi sự thống trị của người Roma. Nhưng viễn tượng này của Chúa Giêsu không làm cho họ hài lòng và họ bỏ người. Cả các tông đồ cũng không hiểu những lời Chúa Giêsu loan báo sự kết thúc sứ mạng của người trong cuộc khổ nạn vinh hiển. Họ không hiểu, vì thế Chúa Giêsu tỏ cho Phêrô, Giacôbê và Gioan thấy trước vinh quang của người sẽ diễn ra sau khi người sống lại, để củng cố họ trong đức tin và khích lệ họ theo người trên con đường thập giá. Trên núi cao ấy chìm đắm trong kinh nghiệm, Chúa hiển dung trước mặt họ, mặt người và toàn thân sáng láng chói lòa. Cả ba môn đệ kinh hãi, trong khi một đám mây bao phủ các vị và từ trên cao vang vọng tiếng Chúa Cha, giống như khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa trở thành tôi tớ, được sai xuống trần thế để thực thi dự án cứu độ qua thập giá. Sự hoàn toàn gắn bó với thánh ý Chúa Cha làm cho nhân tính của người chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa là tình thương. Thế là Chúa Giêsu tỏ mình ra như một hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha, tỏa lan vinh quang Thiên Chúa. Đó là sự viên mãn mặc khải. Vì thế, ở cạnh người lúc hiển dung có Môsê và Elia xuất hiện, tượng trưng cho lề luật và các ngôn sứ, như thể cho thấy rằng tất cả đều bắt đầu và kết thúc trong Chúa Giêsu. Mệnh lệnh được truyền cho các môn đệ và chúng ta là: các con hãy nghe người, hãy lắng nghe Chúa Giêsu, chính người là đấng cứu thế, hãy bước theo người. Thực vậy, lắng nghe Chúa Kitô bao hàm sự đón nhận con đường mầu nhiệm phục sinh của Chúa, lên đường đồng hành với Chúa để biến cuộc sống của mình thành một món quà tình thương cho tha nhân trong sự ngoan ngoãn tuân phục thánh ý Thiên Chúa, với thái độ không dính bén những sự trần thế và được tự do trong nội tâm. Nói khác đi, cần phải sẵn sàng mất mạng sống mình, hiến mạng sống của mình để mọi người được cứu thoát, và như thế chúng ta gặp lại nhau trong hạnh phúc vĩnh cửu. Con đường của Chúa Giêsu luôn mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Trên con đường ấy có thánh giá, thử thách, nhưng luôn có hạnh phúc. Chúa Giêsu không đánh lừa chúng ta. Người hứa cho chúng ta được hạnh phúc, và người sẽ ban cho chúng ta hạnh phúc nếu chúng ta tiến bước trên con đường của người. Xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ chúng ta trong hành trình này, và giờ đây chúng ta cầu khẩn mẹ qua kinh truyền tin. Với ý nguyện đó, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domine benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tình hình thê thảm tại Syria và Iraq, nơi vẫn chưa chấm dứt bạo lực. Ngài nói, anh chị em thân mến, rất tiếc là từ Syria và Iraq vẫn không ngừng có những tin tức bạo lực kinh khủng, những vụ bắt cóc người và đàn áp gây hại cho các tín hữu Kitô và những nhóm khác. Chúng tôi muốn đoan chắc với những người ở trong tình trạng ấy rằng chúng tôi không quên họ, nhưng gần gũi họ và kiên trì cầu nguyện để sớm chấm dứt bạo lực không thể dung thứ mà họ đang phải chịu. Với các thành viên của giáo triều, tôi đã dâng thánh lễ cuối cùng trong cuộc tĩnh tâm sáng thứ Sáu vừa qua để cầu nguyện cho ý chỉ đó. Đồng thời, tôi xin tất cả mọi người theo khả năng của mình hãy hoạt động để thoa dịu đau khổ của những người đang ở trong thử thách, thường là vì đức tin mà họ tin xưng. Mọi người đã hiệp ý với Đức Thánh Cha cầu nguyện trong thinh lặng giây lát, và Ngài nói tiếp, tôi cũng muốn nhắc đến nước Venezuela lại phải sống những căng thẳng cực độ. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và đặc biệt cho thiếu niên 14 tuổi bị giết cách đây vài ngày tại thành phố San Cristobal. Tôi nhắn nhủ tất cả mọi người hãy từ bỏ bạo lực, tôn trọng phẩm giá của mỗi người và tôn trọng tính chất thánh thiêng của sự sống con người. Và tôi khuyến khích mở lại hành trình chung để mưu ích cho đất nước, mở lại cuộc gặp gỡ và đối thoại chân thành và xây dựng. Tôi phó thác đất nước Venezuela yêu quý cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ Coromoto.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động về Ngày Quốc tế chống nạn buôn người lần thứ nhất.
Kính thưa quý vị thính giả, mùng 8 tháng 2 vừa qua là Ngày Quốc tế chống nạn buôn người lần thứ nhất. Ngày này đã do Liên hiệp các dòng nam và Liên hiệp các dòng nữ thăng tiến và do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động bảo trợ. Nó đã được thành lập theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, cử hành vào ngày mùng 8 tháng 2, lễ Thánh nữ Josephine Bakhita, và có đề tài là Thắp lên một ngọn đèn chống nạn buôn người. Thánh nữ Bakhita thuộc bộ lạc Đa Du, sinh vào khoảng năm 1869 tại làng Ongosa trong vùng Darfur ở mạn Tây Sudan, trong một gia đình khá giả có 7 người con. Vào năm 1877, Bakhita bị một người Ả Rập buôn nô lệ bắt cóc như đã bắt cóc chị của Bakhita 2 năm trước đó, và chị bị bắt buộc đi bộ tới En Obeid, cách đó 960 cây số. Nhưng trước khi tới nơi, chị đã bị bán 2 lần. Trong vòng 12 năm sau đó, chị bị bán thêm 3 lần nữa và bị chấn thương tâm thần đến quên tên thật của mình và nhận tên Bakhita, có nghĩa là may mắn, mà các nô lệ gọi chị. Chị cũng bị bắt buộc theo Hồi giáo. Tại En Obeid, chị bị bán cho một thương gia Ả Rập giàu và có bổn phận hầu hạ 2 con gái của ông. Nhưng có lần chị làm vỡ một cái bình nên bị con trai ông chủ đánh đập đến bị trọng thương. Tiếp đến, chị bị bán cho một ông tướng người Thổ Nhĩ Kỳ và phải hầu hạ bà mẹ và vợ của ông ta. Cả hai người này nổi tiếng là tàn ác đối với các nô lệ. Không ngày nào mà chị không bị đánh đập, trên người chị có đến 114 thương tích. Vào năm 1882, dưới sự đe dọa tấn công của quân cách mạng Mahdist, vị tướng người Thổ bán hết nô lệ, chỉ giữ lại 10 người để bán sau, trước khi về nước. Tới Khartoum, ông bán Bakhita cho ông phó lãnh sự Ý Callisto Legnani. Chị được đối xử rất tử tế. 2 năm sau khi ông Legnani chuẩn bị về Italia, chị xin đi theo. Năm 1885, Bakhita tới Genova. Ông Legnani gặp lại bạn cũ ở Khartoum trước đó là Augusto Michieli, và tặng Bakhita cho bà Maria Turina Michieli, và họ mang Bakhita về biệt thự tại Gineanigo, gần Mirano, vùng Veneto. Chị sống tại đây 3 năm và trở thành vú nuôi của Alice, con của bà Maria Turina. Ít năm sau đó, gia đình Michieli quyết định bán gia tài để trở lại sống bên Sudan, vì ông Michieli đã mua được một khách sạn rất lớn bên đó. Nhưng việc bán nhà đất kéo dài, năm 1888, ông bà Michieli phải gửi Bakhita và con gái cho các nữ tu Canossian tại Venezia. Khi mọi chuyện xong xuôi, bà Michieli trở về Italia đón Bakhita và con gái sang Sudan. Nhưng Bakhita từ chối đi theo vì chị đang theo học giáo lý để chuẩn bị vào đạo Công giáo và muốn tận hiến cuộc đời cho Chúa. Tòa án Italia phán quyết Bakhita không phải là nô lệ, và vì đã tới tuổi trưởng thành nên có quyền tự quyết. Bakhita quyết định ở lại trong dòng các nữ tu Canossian. Chị được rửa tội lấy tên thánh là Josephine, Margaret và Fortunata. Trong cùng ngày, chị được lãnh bí tích rửa tội thêm sức và rước lễ từ tay Đức Hồng Y Thượng phụ Venezia là Giuseppe Sarto, sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Pio X. Trong dòng, chị Bakhita làm bếp, giữ phòng thánh, giữ cửa, tiếp xúc với mọi người và sống hiền lành, tươi vui, thánh thiện cho tới khi qua đời năm 1947 tại tu viện Scio. Chị đã được Đức Gioan Phaolô II phong thánh năm 2000.
Trong cuộc họp báo giới thiệu Ngày Quốc tế chống nạn buôn người sáng ngày 3 tháng 2 tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nhắc lại một nhận xét của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới đầu năm nay, đó là tuy cộng đồng quốc tế đã chấp nhận nhiều hiệp định để chấm dứt nạn nô lệ dưới mọi hình thức và đề ra nhiều chiến lược để bài trừ hiện tượng này, nhưng ngày nay vẫn còn hàng triệu người, trẻ em, người lớn, nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, bị tước đoạt mất tự do và bị bó buộc phải sống trong những điều kiện giống như nô lệ. Theo Đức Hồng Y Turkson, những người đang kêu gào mong được giải thoát, tìm được nơi thánh nữ Josephine Bakhita, một cựu nô lệ, một chứng nhân gương mẫu về niềm hy vọng. Chúng ta, các nạn nhân và những người bênh vực họ, không thể làm gì tốt hơn là noi gương cuộc sống và phó thác những cố gắng của chúng ta cho sự chuyển cầu của thánh nữ. Đức Hồng Y cũng nói rằng, Ngày Thế giới chống nạn buôn người là một sự động viên gây ý thức và cầu nguyện trên bình diện quốc tế để chống lại tệ nạn đáng kinh tởm này. Trong cuộc họp báo, đã có 4 nữ tu trình bày các chứng từ và các sáng kiến chống nạn buôn người, đặc biệt là tổ chức Talitha Kum do Liên mạng Quốc tế Đời sống Thánh hiến chống nạn buôn người, thành lập hồi tháng 9 năm 2009 và nay gồm 24 mạng thành viên tại 81 quốc gia, tích cực hoạt động cứu giúp, bênh vực các nạn nhân cũng như động viên dư luận chống lại nạn buôn người. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một vài nhận xét của Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di dân và lưu động. Thưa Đức Hồng Y, tại sao Đức Thánh Cha lại cho thành lập Ngày Quốc tế cầu nguyện và suy tư về nạn buôn người trên thế giới ?
Cùng tư tưởng với các giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt chú ý tới thảm cảnh của nạn buôn người và tìm có các hành động cụ thể để chống lại tệ nạn nô lệ hiện đại này, trong tất cả mọi hình thái của nó, mà nhiều lần Ngài đã định nghĩa như là một tội phạm chống lại nhân loại. Nạn buôn bán người quả thật là một báo động cho toàn thể xã hội, và cho thấy nó liên lụy tới các quốc gia thuộc mọi đại lục. Theo các số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế, hiện trên thế giới có 21 triệu người là nạn nhân của việc buôn bán người với mục đích khai thác tình dục hay lao động cưỡng bách, lấy cơ phận, ăn xin, làm đầy tớ trong các gia đình, hôn nhân cưỡng bách và nuôi con bất hợp pháp. Hơn 60% trên tổng số 21 triệu nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Đức Thánh Cha xin tất cả mọi người chiến đấu chống lại sự thờ ơ và chống lại nền văn hóa gạt bỏ, để không là nô lệ nhưng là anh chị em với nhau, như Ngài đã khích lệ trong sứ điệp gửi Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 48. Các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hướng thẳng tới các giới chức lãnh đạo và các cơ cấu xã hội. Ngài cũng nhắc nhớ cho từng người biết trách nhiệm xã hội của mình là chống lại hiện tượng tội phạm này, liên lụy tới cả các doanh nghiệp và cả dây xích phân phối, để đừng có ai trở thành đồng lõa với thái độ nín lặng hay với sự thờ ơ của các tổ chức tội phạm kiếm lời hàng tỷ euro bằng cách khai thác cuộc sống của các người nam nữ và trẻ em trong tình trạng nô lệ.
Thưa Đức Hồng Y, hiện tượng buôn bán người này có dính líu tới hiện tượng di cư đến mức độ nào?
Các tổ chức tội phạm đã biến việc buôn bán người trở thành một dịch vụ làm ăn, và chúng tìm thấy đất màu mỡ nơi các cuộc di cư, các nạn nhân bị quyến rũ cho việc khai thác công nhân và khai thác tình dục, thường được di chuyển sang các nước gần hay sang các đại lục khác với các chuyến du hành, chẳng hạn như với các chiếu khán du lịch hay các vé máy bay. Nhiều lần khác, các nạn nhân bị đem đi trên các tàu chở hàng hay ẩn giấu. Nếu họ sống sót sau chuyến đi, thì họ bị biến thành nô lệ tại quốc gia họ được chở đến. Trong việc di cư bất thường, tình trạng của các người di cư kinh tế cũng rất thê thảm, vì họ chạy trốn nghèo đói, hay các người xin tị nạn vì trốn chạy các bách hại hay chiến tranh. Cả trong các quốc gia kỹ nghệ, sự kiện các người di cư hay tị nạn đến là một dịp kiếm lợi nhuận dễ dàng cho các tay tội phạm lợi dụng sự tuyệt vọng của các anh chị em dễ tổn thương này. Đa số họ là phụ nữ đơn độc hay có các con nhỏ hoặc các trẻ em đi một mình. Nhiều người trở thành các nạn nhân bị khai thác bóc lột bởi các tổ chức tội phạm có khả năng tiếp xúc với họ và khiến cho họ trở thành vô hình. Chính vì vậy, điều nền tảng là phải củng cố các hoạt động thông tin về các quyền và các bổn phận của người di cư bằng cách nhận diện ra những người dễ bị tổn thương nhất, cần được trợ giúp một cách đặc biệt như các trẻ em vị thành niên đi một mình, nạn nhân của tệ nạn buôn người, các người di cư có nguy cơ bị khai thác bóc lột. Trợ giúp các lực lượng an ninh để nhận diện các người dễ gặp nguy cơ. Thế rồi cần thông tin tức cho người di cư và tị nạn liên quan tới các nguy hiểm, gắn liền với việc di cư bất hợp pháp, tới việc buôn người và biến thành nô lệ với mục đích khai thác, cũng như việc lưu trú bất hợp pháp trên đất của quốc gia đó.
Thưa Đức Hồng Y, phần đóng góp của giáo hội tại địa phương và trên bình diện quốc tế nhằm chống lại nạn buôn bán người hiện như thế nào, và giáo hội có thể làm được gì hơn nữa hay không ạ?
Từ nhiều năm nay, giáo hội cống hiến phần đóng góp của mình trên bình diện quốc tế khi tham dự các hội nghị cấp cao nhằm che chở các nạn nhân, lên tiếng nói và gây ý thức về đề tài buôn người. Trên bình diện địa phương, các giám mục của các hội đồng giám mục hoạt động can thiệp với các chính quyền để gây ý thức đối với hiện tượng buôn bán người, chẳng hạn như tại Philippines, bên Thụy Sĩ và bên Hoa Kỳ. Thế rồi cũng có các tổ chức công giáo của xã hội dân sự hoạt động trên mạng. Tôi nghĩ tới COANET là mạng của các tổ chức công giáo chống nạn buôn người được Caritas quốc tế hỗ trợ. Đây là tổ chức mà Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động cũng tham dự với tư cách là quan sát viên. Nhiều tổ chức Caritas rải rác đó đây trên thế giới cũng cống hiến các chương trình trợ giúp, che chở và hội nhập các nạn nhân. Ngoài ra còn có một mạng lưới dày, gồm các nữ tu trên thế giới cứu mạng sống của những người vô tội và tái trao ban cho họ phẩm giá là người. Giáo hội tiếp tục và sẽ tiếp tục tố cáo tệ nạn buôn người này của nhân loại, và thật là quan trọng việc tổ chức các cuộc hội thảo bàn tròn có thể thiết định với các cơ cấu chính quyền của mọi nước để làm nảy sinh ra một khung cảnh pháp lý quan trọng như trường hợp tại Italia cách đây mấy năm.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động về Ngày Quốc tế chống nạn buôn người lần thứ nhất. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, từ chiều Chủ nhật 22 đến sáng thứ Sáu 27 tháng 2, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã tĩnh tâm mùa chay. Giống như năm ngoái, tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh của tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng Nam. Tuần tĩnh tâm năm nay có chủ đề là Tôi tớ và các ngôn sứ của Thiên Chúa hằng sống. Vị giảng tĩnh tâm là Cha Bruno Secondin dòng Cát Minh, nguyên là giáo sư tu đức thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và hiện là cố vấn tại Bộ các dòng tu. Cha là tác giả của hàng chục cuốn sách tu đức. Các bài suy niệm của cha trình bày về ngôn sứ Elia dưới khía cạnh mục vụ. Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 6 giờ chiều với buổi chầu mình Thánh Chúa và kinh chiều. Những ngày sau đó có kinh sáng lúc 7 giờ rưỡi, tiếp đến là bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi rồi thánh lễ đồng tế. Ban chiều lúc 6 giờ có bài suy niệm thứ hai, tiếp đến là chầu thánh thể và kinh chiều. Sáng thứ Sáu 27 tháng 2 có thánh lễ lúc 7 giờ rưỡi và một bài kết thúc lúc 9 giờ rưỡi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã đại diện mọi người cảm ơn cha Secondin và nói, thật không dễ giảng tĩnh tâm cho các linh mục, tất cả chúng tôi đều hơi phức tạp, nhưng cha đã thành công trong việc gieo vải. Xin Chúa làm cho những hạt giống mà cha đã cho chúng tôi được tăng trưởng. Và tôi cầu mong cho bản thân tôi cũng như cho tất cả mọi người tham dự, chúng tôi cũng có thể ra khỏi đây với một mảnh nhỏ chiếc áo choàng của ngôn sứ Elia trên tay và trong tâm hồn. Xin cảm ơn cha.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, liền trước khi bắt đầu cuộc tĩnh tâm của Đức Thánh Cha, cha Bruno Secondin cho biết, trong các bài suy niệm cha trình bày về phương diện mục vụ ngôn sứ Elia, một trong những ngôn sứ lớn nhất trong Cựu Ước và là vị nhiệt thành bảo vệ lòng trung thành với Thiên Chúa chống lại các thần tượng. ngôn sứ Elia sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô, bị nhà cầm quyền thời ấy bách hại nên phải chạy trốn vào hoang địa. Trong hành trình này có lúc nản chí quá, ngôn sứ ao ước được chết. Nhưng Elia được nuôi sống bằng bánh và nước một cách huyền nhiệm và tìm lại sinh lực để tiếp tục bước đi trong 40 đêm ngày để tới núi Horeb, núi của Chúa. Trên đó, Ngài tỏ mình ra cho ngôn sứ không phải như cuồng phong, nhưng như một làn gió nhẹ. Thế là trong sự yếu nhược của mình, ngôn sứ đạt được một cảm nghiệm thực sự về Thiên Chúa. Theo cha Secondin, hành trình của ngôn sứ Elia phản ánh đức tin chân chính. Đề tài các bài suy niệm làm nổi bật sự cần thiết phải trở về căn cội, có can đảm phủ nhận thái độ mơ hồ, tiến từ những thần tượng hư vô đến lòng đạo đức chân thật, từ sự trốn chạy đến sự lữ hành. Trong hành trình ấy có sự vượt thắng lo âu để tiến về sự sống, nhưng cũng cần để cho Thiên Chúa làm cho ngạc nhiên, vì Chúa là làn gió nhẹ. Một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng, khác với điều chúng ta tưởng tượng. Khi nói về cuộc gặp gỡ của ngôn sứ Elia với bà quá ở Sarepta, cha Secondin nhắc nhở rằng những người nghèo loan báo tin mừng cho chúng ta. Vì vậy, cha Secondin cũng trình bày các tín hữu Kitô như những chứng nhân về sự công chính, tình liên đới và là những người loan báo về tình huynh đệ. Trong các bài suy niệm, cha Secondin sử dụng phương pháp Lectio Divina, nguyện gẫm lời Chúa, đọc kinh thánh kèm theo việc cầu nguyện, thực hiện một cuộc nói chuyện thân tình, trong đó, khi đọc sách thánh, ta lắng nghe Thiên Chúa phán và khi cầu nguyện, ta đáp lại Chúa với lòng cởi mở tín thác nơi Chúa.
Tuần qua, phòng báo chí tòa thánh loan báo, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong thánh Gregorio làng Narek, người Armenia là tiến sĩ hội thánh. Thông báo cho biết, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và đã phê chuẩn quyết định của các Hồng Y và giám mục thành viên của Bộ trong khóa họp toàn thể về việc tôn thánh Gregorio làng Narek làm tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân sinh năm 950 tại làng Narek, thuộc Cộng hòa Armenia, trong một gia đình văn sĩ và mồ côi mẹ khi còn nhỏ. Thân phụ của ngài là cha Khotrop, sau này trở thành tổng giáo mục. Gregorio cùng với em là Gioan được thân phụ ủy thác cho một người họ hàng là bà Anania Narek, cũng là người đã lập ra trường học và làng Narek chăm sóc. Lớn lên, Gregorio đi tu làm đan sĩ, rồi thụ phong linh mục và trở thành viện phụ một đan viện. Ngài sống rất khiêm tốn và bác ái, dấn thân làm việc và cầu nguyện, đầy lòng kính mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Cha Gregorio là một thần học gia nổi bật và là một trong những thi sĩ quan trọng nhất của nền văn chương Armenia. Trong số các tác phẩm của ngài có cuốn chú giải sách Nhã Ca, nhiều bài tán tụng Chúa và Đức Mẹ, cùng với một bộ sưu tập 95 kinh nguyện dưới hình thức thơ phú, gọi là Narek, cũng là tên đan viện nơi ngài sinh sống. Ngài qua đời năm 1010, thọ 60 tuổi. Mộ của thánh nhân trở thành nơi thu hút các tín hữu đến hành hương cho đến năm 1915, là thời kỳ cuộc tàn sát của Thổ Nhĩ Kỳ chống dân Armenia. Trung thành với truyền thống giáo hội, thánh Gregorio có lòng sùng mộ sâu xa đối với Đức Mẹ, và theo lưu truyền, ngài đã được Đức Mẹ hiện ra. Trong số các tác phẩm của ngài, đặc biệt có bài tụng ca Đức Trinh Nữ Maria và kinh nguyện số 80 mang tựa đề Từ thẳm sâu tâm hồn, chuyện vãn với Mẹ Thiên Chúa. Trong kinh nguyện này, ngài cũng đào sâu mầu nhiệm nhập thể, kín múc từ đó những điểm để chúc tụng vẻ đẹp của Đức Mẹ. Giáo hội Công giáo Latin đã nhìn nhận sự thánh thiện của thánh Gregorio và gọi ngài là vị trỗi vượt về đạo lý, các tác phẩm và khoa học thần bí. Thánh nhân là vị tiến sĩ thứ 36 của hội thánh.
Tại Đức, hôm Chủ nhật 22 tháng 2, chiến dịch mùa chay do Tổ chức Bác ái Miserior phát động tại Đức đã khai diễn với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Osnabrück do Đức giám mục sở tại Franz Josef Boder chủ sự. Đồng tế thánh lễ có Đức cha Stefan Burger, Tổng giám mục giáo phận Freiburg, Chủ tịch Tổ chức Miserior và hai giám mục đến từ Philippines. Chủ đề chiến dịch năm nay là cuộc chiến chống thay đổi khí hậu trên toàn trái đất. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Bode đã cảnh giác chống lại thái độ thơ ngây đối với những thảm họa về môi sinh. Ngài nhắc đến hậu quả của cuồng phong Haiyan hồi tháng 11 năm 2013 tại Philippines, làm cho gần 8.000 người thiệt mạng và thiệt hại vật chất kinh khủng và hàng triệu người không còn gia cư. Đức cha Boder nói, nhiều người không ý thức rằng nếu chúng ta không mau lẹ hành động trong tinh thần trách nhiệm, thì những hậu quả lớn lao sẽ tiếp tục tái diễn. Đức cha cũng nói đến những đe dọa do chiến tranh và nạn khủng bố dựa vào các động lực tôn giáo và kêu gọi các tín hữu đừng ngỡ ngàng trước sự lan tràn của oán thù và bạo lực, nhưng hãy chống lại làn sóng này bằng tinh thần liên đới hoàn cầu, được củng cố bằng cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và tăng cường sự hiệp nhất của mọi tín hữu Kitô với những người thiện chí. Thánh lễ khai mạc chiến dịch mùa chay được đài truyền hình AFD ở Đức trực tiếp truyền đi. Trong dịp này, Linh mục Piet Minh Spiegel, giám đốc điều hành tổ chức Miserior, nói đến vai trò của các nước công nghệ cao khiến cho trái đất bị hâm nóng. Những đòi hỏi của sự tăng trưởng kinh tế đã gây ra những hậu quả trực tiếp cho dân chúng tại các nước nghèo ở Nam Bán Cầu. Mùa chay là cơ hội rất thuận tiện để suy tư về vấn đề này. Trong chiến dịch mùa chay kéo dài đến lễ phục sinh, có những cuộc lạc khuyên tại 10.000 cộng đoàn giáo xứ công giáo ở Đức để tài trợ các dự án giúp phát triển do tổ chức bác ái Miserio đề xướng.
Một tin gây xúc động nhiều trong tuần qua đó là lực lượng IS của cái gọi là nhà nước Hồi giáo đã tấn công và chiếm hai làng Kitô Assyri thuộc miền Khabur bên Syria và bắt giữ nhiều tín hữu làm con tin. Tin ban đầu cho biết có hàng trăm tín hữu bị bắt, nhưng càng về sau người ta được biết con số đó lên tới 350 người và có 15 người bị lực lượng IS giết. Quân khủng bố đã bao vây hai làng thuộc tỉnh Hasake ở Syria giáp giới với Iraq. Họ bắt giữ các tín hữu Kitô ở làng Ten Samiram và Ten Guran. Các thánh đường tại hai làng này đã bị tàn phá và thiêu hủy. Cũng tại Syria, Đức Sứ Thần Tòa Thánh và Đức Giám Mục tại Aleppo bên Syria cho biết các tín hữu Kitô tại nước này cảm thấy bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi. Tuyên bố với hãng tin Asia News, sau vụ quân Hồi giáo IS tấn công hai làng Kitô Assyri tại vùng đông bắc Syria hôm 23 tháng 2 vừa qua và bắt giữ hàng trăm tín hữu làm con tin, Đức cha George Abu Khazen, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo của Công giáo Latin cho biết, các nhân chứng nói rằng trong những vụ tấn công đó, quân Hồi giáo IS cũng hãm hiếp rồi giết một phụ nữ. Trong số những người bị bắt làm con tin có nhiều phụ nữ, người già và trẻ em. Quân Thánh Chiến Hồi giáo đốt nhà cửa của dân chúng và thánh đường.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ của Thánh Luigi Orioni về sự bảo trợ quyền năng của Thánh cả Giuse.
Thánh Luigi Orione, người Ý, và là sáng lập viên hội dòng gồm 2.000 nam nữ chuyên lo công tác bác ái. Ngành nam là tiểu công trình Thiên Chúa quan phòng, và ngành nữ là tiểu muội thừa sai bác ái. Lúc sinh thời, Thánh Luigi Orione đặc biệt sùng kính Thánh cả Giuse. Câu chuyện sau đây do chính Thánh nhân kể lại. Tháng 3 năm 1900, chúng tôi sống trong thời kỳ cần rất nhiều tiền để thanh toán các món nợ. Chúng tôi liền phó thác tất cả cho Thánh cả Giuse. Ngài vừa là vị luật sư, vừa là tổng quản lý. Hay nói đúng hơn, Thánh cả Giuse là đấng bảo trợ các cộng đoàn tu sĩ của chúng tôi, giống y như ngày xưa Ngài từng bảo trợ Thánh gia Nazareth. Hồi ấy, người giữ cửa là chúng sinh Zanocchi, vừa nhập dòng mấy tháng, người mà sau này sẽ trở thành bề trên các cộng đoàn của chúng tôi bên Hoa Kỳ. Để thử thách nhân đức của tu sinh trẻ mới vào dòng, tôi giao cho Zanocchi nhiệm vụ canh cổng tu viện. Năm 1900 ấy, chúng tôi đang ở trong tháng 3, tháng dân kính Thánh cả Giuse. Vậy mà, thay vì nhận được tiền trợ giúp, chúng tôi lại phải trả nợ. Hết chủ nợ này tới chủ nợ kia cứ lần lượt kéo nhau đến đòi tiền, không cách nào thoát khỏi. Cho đến một ngày cũng trong tháng ba này, một vị khách xuất hiện nơi cửa tu viện. Tôi đang ở trên lầu. Người này hỏi, bề trên nhà đang ở đâu? Chúng sinh canh cổng ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu và thưa với tôi. Có một người khách muốn nói chuyện với cha. Tôi hỏi ngay, ai vậy? Có phải chủ nợ không? Chú gác cửa trả lời, thưa cha, con không biết. Tôi hỏi dồn dập, phải ông bán thịt không? Hay là người bán sữa? Chú này thưa, con không biết nữa. Tôi lại hỏi, ông không nói ông là người bán gạo hay bán muối sao? Chúng sinh canh cổng lắc đầu thưa, ông không nói gì hết. Tôi hỏi câu cuối cùng, vậy con chưa bao giờ trông thấy ông ta sao? Chú Janoki đáp, con chưa thấy ông ta. Tôi lo âu nói, thôi rồi, chắc chắn ông ta là chủ nợ đến đòi tiền đây. Hồi ấy trong nhà chúng tôi có tất cả khoảng 200 người. Tôi lẩm bẩm một mình, thật là đại họa, đại họa. Hết chủ nợ này lại tới chủ nợ kia. Một chủ nợ vừa ra khỏi cửa thì tức khắc một chủ nợ khác bước vào. Làm thế nào bây giờ? Nhưng mọi việc phải được tiến hành. Tôi nhớ rõ câu chuyện diễn tiến như sau. Tôi bước nhanh xuống cầu thang và đối diện ngay với một người đàn ông ăn mặc giản dị với chòm râu ngắn màu hung hung. Người khách nói với tôi, cha là bề trên nhà phải không? Tôi có ở đây một số tiền. Vừa nói, ông vừa đưa ra một phong bì thật lớn. Tôi vẫn còn như trông thấy quang cảnh trước mắt, y như thể mới xảy ra hồi sáng nay vậy. Như thường lệ, khi nhận một món tiền, tôi phải hỏi cho biết phải làm gì. Chẳng hạn phải dâng bao nhiêu thánh lễ, hoặc phải sử dụng như thế nào theo đúng ý của vị ân nhân. Vị khách trả lời ngay, không cần phải làm gì hết. Việc duy nhất phải làm là tiếp tục cầu nguyện. Thánh Luigi Orione kể tiếp, đây là vị khách tôi chưa bao giờ gặp. Ông lặng yên nhìn tôi giây lát, rồi cúi đầu chào tôi và vội vã ra đi. Tôi muốn giữ vị khách ở lại lâu hơn, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không có can đảm phản ứng gì hết. Sự hiện diện cùng lời nói và cung cách của vị khách như gieo vào lòng tôi một niềm vui khó tả. Và khi vị khách bước ra, thì những người có mặt ở đó hôm ấy đồng thanh làm chứng rằng, khuôn mặt của vị khách mang một nét đẹp thiên quốc. Thế là, tất cả chúng tôi cùng ùa nhau chạy theo vết chân vị khách để xem vị khách đi về hướng nào. Vị khách bước vài bước ra khỏi cửa, rồi đi xuống phía vườn. Nhưng rồi chúng tôi không trông thấy vị khách ở đâu cả. Bên trái cũng không, bên phải cũng không. Nơi hành lang cũng không, mà trong nhà thờ cũng không. Trong sân trường chỉ có các học sinh đang chơi. Chúng tôi tức tốc sai học sinh nhanh chân chạy theo vị khách, nhưng vô ích, không thấy bóng dáng vị khách nơi đâu cả. Chúng tôi cảm thấy thật hoang mang. Đúng thật vị khách không có dáng dấp của một người thường. Rồi vừa ra khỏi nhà đã biến mất không để lại một dấu vết nào. Liền sau đó, Đức cha Novelli đến thăm và chúng tôi kể cho ngài nghe câu chuyện vừa xảy ra. Đức cha nói ngay, đúng là thánh cả Giuse, đích thật là thánh cả Giuse, chính thánh cả Giuse muốn an ủi khích lệ tất cả anh chị em. Phần chúng tôi, dĩ nhiên chúng tôi tin chắc đó là thánh cả Giuse. Hẳn anh chị em tò mò muốn biết trong phong bì chứa bao nhiêu tiền phải không? Anh chị em chỉ cần biết một điều này là cần phải trả ngay nhiều món nợ, mà món nợ nào cũng kết xù hết. Chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng và trọn lòng tri ân thánh cả Giuse. Đọc kinh Đức Thánh Cha Leone thứ 13, cầu cùng thánh cả Giuse. Lạy thánh cả Giuse, bị đè bẹp dưới các thử thách cam go, chúng con vội chạy đến cùng Ngài với trọn lòng tin tưởng, để nhận được sự bảo trợ của Ngài, cùng với sự bảo trợ của hiền thê chí thánh của Ngài. Nhân vì mối liên hệ tình yêu thánh thiên, nối kết Ngài với Đức Nữ Trinh vô nhiễm Mẹ Thiên Chúa, và nhân vì tình phụ tử Ngài dành cho hài nhi Giê-xu, chúng con khẩn cầu Ngài khoan dung đoái nhìn đến chúng con là gia sản quý báu mà Đức Chúa Giê-xu đã đổ máu ra cứu chuộc, và xin Ngài cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Ôi vị canh giữ hiền đức của Thánh Gia, xin Ngài che chở các con cái đã được Đức Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Lạy Cha chí ái, xin Cha đẩy xa chúng con tai họa của lầm lạc và của tật xấu đang làm băng hoại thế giới chúng con. Ôi lạy Cha, vị bảo trợ quyền năng của chúng con trên thiên quốc, xin Cha đoái thương trợ giúp chúng con trong cuộc chiến chống lại tên ác thần là quyền lực tâm tối, giống như ngày xưa Cha đã bảo vệ mạng sống, cứu cho hài nhi Giêsu thoát chết, thì nay cũng xin Cha bênh vực hội thánh của Thiên Chúa đang bị tấn công bởi sức thâm hiểm của kẻ thù và của mọi nghịch cảnh. Xin Cha ôm trọn mỗi người chúng con vào vòng tay che chở của Cha, hầu cho, nhờ gương sáng và sự cứu giúp của Cha, chúng con có thể sống cuộc đời Kitô hữu chân chính, được chết lành và được vui hưởng mọi phúc lành thiên quốc. Ước gì được như vậy. Amen. Lạy Thánh cả Giuse, Đấng bảo trợ thầm lặng của Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con được sống và được chết như Ngài. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.